Trang văn nghệ chủ nhật.
Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
Mở đầu mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sôi nổi hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ 16 của tác giả Hoàng Hiền và Đỗ Hoài.
Góc văn học, mời quý vị và các bạn nghe tản văn Nhớ lắm câu hát Du Tày của nhà văn Nông Quang Khiêm.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý thính giả ghé thăm vùng đất ngọc lục yên xinh đẹp và khám phá phiên chợ độc đáo nơi đây.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với cựu chiến binh Đoàn Đức Bình về tập hồi ký thời chiến Lời hẹn với dòng sông. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay.
Chân dung cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 7, tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình đã diễn ra hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ 16. Đây là hoạt động nghiệp vụ sôi nổi được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức định kỳ 2 năm một lần.
Hội thi lần này có sự tranh tài sôi nổi của hơn 100 tuyên truyền viên đến từ 9 đội thi thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đem đến cho công chúng những phần thi hấp dẫn bất ngờ, nhiều cung bậc cảm xúc khó quên.
Mục chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự phản ánh không khí hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ 16 để cảm nhận không khí và ý nghĩa của hội thi lần này.
Trải qua 15 lần tổ chức, mỗi kỳ hội thi tuyên truyền lưu động đều để lại những ấn tượng tốt đẹp với khán giả, đồng thời qua đó phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng kế cận, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền lưu động tại cơ sở. Năm nay, hội thi tuyên truyền lưu động lần thứ 16 được tổ chức tại huyện Yên Bình, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa sông chảy, một vùng đất thân thiện và mến khách cùng những tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch. Trong hai ngày diễn ra, hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ 16 đã tạo nên không khí tưng bừng phấn khởi cho khán giả và sự đoàn kết cùng nhau tranh tài giữa các đội thi. Các đội tuyên truyền lưu động đã lần lượt tham gia 4 phần thi gồm tuyên truyền miệng, văn nghệ cổ động, câu chuyện thông tin, triển lãm nhỏ. Mở đầu là nội dung thi tuyên truyền miệng. Đây là phần thi yêu cầu mỗi tuyên truyền viên dự thi không chỉ nắm vững nội dung, chủ đề bài tuyên truyền của mình lựa chọn mà còn phải có kỹ năng diễn đạt vừa dễ nhớ, dễ hiểu, vừa có sức lôi cuốn, thuyết phục người nghe. Mỗi đội đã tự chọn nội dung thi xoay quanh chủ đề về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống ma túy và mua bán người, về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bảo vệ môi trường, tạo nên sự phong phú, đa dạng cho phần thi này. Nhiều đội còn chú trọng đầu tư các banner, hình ảnh hỗ trợ cho bài thi của tuyên truyền viên nên tạo được sự sinh động, lôi cuốn người xem. Chia sẻ về bài tuyên truyền miệng của đội mình, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đội tuyên truyền lưu động thành phố Yên Bái cho biết.
Năm nay, ban tổ chức đã đưa ra rất nhiều những nội dung trong cái phần tuyên truyền miệng. Nhưng riêng đối với đội tuyên truyền lưu động thành phố Yên Bái thì chúng em đã quyết định lựa chọn cái nội dung chủ đề là phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Và để có một cái bài tuyên truyền miệng tốt như vậy thì trước tiên chúng em về cái khâu chuẩn bị là chúng em sẽ lựa chọn chủ đề đầu tiên. Sau đó chúng em sẽ đưa ra một số những cái hình thức và nội dung cũng như là bài viết chuẩn bị thật kỹ lưỡng về từ câu từ cũng như là nội dung làm sao để ngắn gọn và xúc tích nhất để khi mà mình truyền tải tuyên truyền miệng một cách ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nhất. Thêm vào đó thì chúng em cũng có thêm một cái chút đạo cụ cũng như là phần phụ họa của tập thể đội để làm sao cho cái phần tuyên truyền miệng của mình thể hiện được một cách sinh động nhất, dễ hiểu nhất tới toàn thể quý vị khán giả.
Các đội tuyên truyền lưu động với vũ khí sắc bén là lời ca, tiếng hát đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, sinh động, hấp dẫn, truyền tải những thông điệp thiết thực, bổ ích tới nhân dân các dân tộc trên địa bàn. văn nghệ cổ động và câu chuyện thông tin là phần thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả bởi các tiết mục múa đậm đà bản sắc dân tộc, các bài đơn ca, song ca, tốp ca tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống. Các tiểu phẩm kịch gay cấn hồi hộp đã mang lại muôn vàn cảm xúc. Nhiều đội đã biết khai thác đa dạng chủ đề, chất liệu dân ca, dân vũ địa phương mình để tạo được điểm nhấn ấn tượng cho người xem. Có thể kể đến phần thi của đội tuyên truyền lưu động huyện Yên Bình với bài múa mang đậm bản sắc dân tộc Dao có tên gọi Niềm vui ngày mới. Bài múa Hồn đá của đội tuyên truyền lưu động huyện Lục Yên. Tốp ca Hành khúc người chiến sĩ văn hóa của đội tuyên truyền lưu động huyện Trạm Tấu. Tiết mục Độc tấu sáo mông của đội tuyên truyền lưu động huyện Văn Chấn. Câu chuyện thông tin Khát vọng đất ngọc về chủ đề xây dựng nông thôn mới của đội tuyên truyền lưu động huyện Lục Yên. Chuyện nhà A Chú về vấn đề gia đình của đội tuyên truyền lưu động huyện Mù Cang Chải. Câu chuyện thông tin về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình của đội tuyên truyền lưu động thành phố Yên Bái. Các phần thi của mỗi đội tuyên truyền lưu động hầu hết xuyên suốt bám sát chủ đề ban tổ chức đề ra, cộng với sự phong phú về nội dung cũng như kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên, tuyên truyền viên đã tạo nên một chương trình sinh động, ý nghĩa, lôi cuốn được người xem. Nhiều khán giả đã chăm chú theo dõi hội thi và cổ vũ nhiệt tình cho tất cả các đội. Bà Mai Thị Sự ở tổ 7 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tôi thì là chú ở trên địa bàn thị trấn này, thì là thường xuyên là ở trung tâm của huyện này, họ có những cái chương trình giao lưu rồi là các chương trình nghệ thuật lưu động, thì là chúng tôi thường xuyên là đến đây cổ vũ cho các đội. Thì tôi thấy là các tiết mục này của các dân tộc này, Tày, Nùng, Dao này rất là tuyệt vời. Tôi cũng mong rằng là huyện mình ấy thì có nhiều chương trình như này để bà con nhân dân để đi cổ vũ động viên cho các đơn vị.
Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ 16 là nơi hội tụ đông đủ những gương mặt tuyên truyền viên tiêu biểu xuất sắc của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đây cũng là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên được giao lưu học hỏi những kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, góp phần đem lại đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, thiết thực cho nhân dân. Chính vì thế, nhiều đội thi đã có sự chuẩn bị, luyện tập chu đáo với mong muốn mang tới hội thi những tiết mục, thông điệp ý nghĩa nhất. Với các diễn viên, tuyên truyền viên, để có được những tiết mục cống hiến hết mình cho hội thi lần này là bao công sức luyện tập vất vả từ trước đó hàng tháng trời. Bởi hàng ngày, các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa còn phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ đặc thù để có thể trở thành cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân, tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, cũng như nhiều nội dung tuyên truyền chuyên đề khác đến với nhân dân ở khắp các vùng sâu, vùng xa tại địa phương mình. Dù vậy, với tinh thần hăng say và lòng nhiệt tình yêu nghề, các diễn viên đã vượt qua những khó khăn vất vả đó. Diễn viên Nguyễn Hồng Giang, đội tuyên truyền lưu động huyện Yên Bình nói.
Là một phóng viên, khi được trưng tập sang đội tuyên truyền lưu động để tham gia cuộc thi thông tin lưu động năm 2024 thì bản thân tôi thì lúc đầu cũng rất là hồi hộp, bởi vì là mình cũng chưa biết được rằng là mình có khả năng trong cái lĩnh vực này không. Nhưng mà khi vào luyện tập cùng với anh em và được sự chỉ dẫn của các anh em đồng nghiệp cũng như của đạo diễn thì mình cũng đã thực sự nhập vai và cố gắng hết sức mình để có thể là cống hiến cho khán giả được những cái tiết mục hay nhất. Và qua đây thì mình cũng hiểu được rằng cái công việc của các bạn tuyên truyền viên rất là vất vả để mà mang được đến những cái thông tin đúng trúng kịp thời đến với lại người dân trên địa bàn huyện.
Phần thi triển lãm nhỏ với nội dung phong phú đã khái quát tình hình thực tiễn tại địa phương, từ đó phản ánh đúng thực trạng, nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp nhất, hiệu quả nhất thông qua các nội dung, hình thức tuyên truyền sinh động, sáng tạo và mang tính nghệ thuật cao. Chủ đề triển lãm ảnh được các đội thi lựa chọn lần này đã tập trung vào những vấn đề nóng hổi, cấp thiết, cập nhật trong thời gian qua tại mỗi địa phương như chủ đề xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch của đội tuyên truyền lưu động huyện Trạm Tấu, chủ đề bảo vệ môi trường của đội tuyên truyền lưu động thị xã Nghĩa Lộ, chủ đề cụ thể hóa chỉ số hạnh phúc của đội tuyên truyền lưu động huyện Văn Yên. Đa số các đội còn lại chọn chủ đề phòng chống bạo lực gia đình, chung tay thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới. Với hình thức mở rộng về chủ đề tuyên truyền, mỗi phần thi của các đội đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, sinh động, hấp dẫn, truyền tải những thông điệp thiết thực, bổ ích tới nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết.
Việc tổ chức các cái hoạt động hội thi này thì các đội tuyên truyền của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cũng là một cái dịp để mà các đơn vị xây dựng những cái chương trình vở diễn mới để đi phục vụ cơ sở. Và đây cũng là cái dịp mà tuyên truyền viên của các huyện, thị xã, thành phố có cái dịp, có cơ hội để học hỏi kinh nghiệm, trao đổi những cái kinh nghiệm trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, và đặc biệt là nâng cao cái kỹ năng nghiệp vụ của tuyên truyền viên. Năm nay thì chúng tôi theo dõi thì các cái chương trình dự thi của các đội thì có cái sự đổi mới rất là nhiều. Các đội thì không chọn riêng cái chủ đề như mọi năm, mà tập trung vào rất nhiều chủ đề, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, tập trung vào rất nhiều cái chủ đề mà đang được xã hội quan tâm, như là phòng chống bạo lực gia đình, rồi bình đẳng giới, rồi xây dựng nông thôn mới, rồi những cái vấn đề về môi trường, và đặc biệt là dành rất là nhiều cái thời lượng để tuyên truyền về cái nhiệm vụ nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, đêm công diễn và trao giải hội thi tuyên truyền lưu động lần thứ 16 đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa huyện Yên Bình để cống hiến cho khán giả những tiết mục đặc sắc nhất của hội thi. Trên tinh thần làm việc công tâm, khách quan, kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải A, B, C cho các tiết mục, phần thi xuất sắc ở cả 4 nội dung: văn nghệ cổ động, tuyên truyền miệng, câu chuyện thông tin, triển lãm nhỏ. Ban tổ chức cũng đã trao giải tuyên truyền viên xuất sắc nhất cho tuyên truyền viên Phùng Hà, đội tuyên truyền lưu động thành phố Yên Bái. Giải kịch bản câu chuyện thông tin xuất sắc nhất thuộc về câu chuyện Xin hãy tin tôi, tác giả Trọng Tấn, đội tuyên truyền lưu động huyện Yên Bình. Giải toàn đoàn có 3 giải C thuộc về các đội tuyên truyền lưu động huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Nghĩa Lộ. Giải B toàn đoàn thuộc về các đội tuyên truyền lưu động huyện Văn Chấn, Trấn Yên và Văn Yên. Giải A toàn đoàn được trao cho 3 đội tuyên truyền lưu động thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên và huyện Yên Bình. Có thể nói, hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ 16 năm 2024 đã thành công tốt đẹp và được đánh giá là một kỳ thi có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung cũng như chất lượng nghệ thuật so với các kỳ thi trước, đồng thời để lại dấu ấn tốt đẹp với công chúng huyện Yên Bình và diễn viên các đội tuyên truyền lưu động 9 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh. Và thành công hơn cả là hội thi lần này đã tạo nên tình đoàn kết, gắn bó giữa các đội tuyên truyền lưu động toàn tỉnh, cùng tin tưởng vào công cuộc phát triển, xây dựng quê hương, từ đó có thêm động lực, tình yêu với nghề.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự sôi nổi hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ 16 của nhóm phóng viên Hoàng Hiền, Đỗ Hoài. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc Văn Học.
Góc Văn Học.
Mục Góc Văn Học hôm nay mời quý vị và các bạn nghe tản văn Nhớ lắm câu hát du tày của nhà văn Nông Quang Khiêm.
Tản văn sẽ đưa chúng ta trở về với những hoài niệm tuổi thơ ngọt ngào, là những tháng ngày êm đềm lớn lên trong vòng tay cha mẹ, cùng câu hát du cứ vương vấn tâm khảm, và càng trưởng thành lại càng khao khát được nghe lại.
Thật may mắn, tôi được sinh ra và lớn lên trong cái nôi văn hóa Tày. Từ lúc chào đời, biết nhận biết thế giới xung quanh, tôi đã được mẹ, được bà ru bằng những lời ru ngọt ngào, êm ái của dân tộc mình. Lời ru ngân lên, hòa với tiếng gió rừng, mái lá, suối chảy, nhẹ nhàng bay trên cánh đồng, nương ngô, bình yên, dịu dàng, thấm vào từng sợi tóc, hơi thở, rồi chìm trong giấc ngủ, giấc mơ êm đềm của tuổi thơ tôi. Tiếng hát ru còn là những câu chuyện kể về thiên nhiên, cuộc sống, về những khát vọng, ước mơ và những bài học làm người. Lời ru đầy ắp tình yêu thương, đó còn là sự trao truyền tình yêu quê hương, gia đình, đất nước. Sau này lớn lên, tôi càng thấm thía rằng hát ru còn là sợi dây gắn kết tình cảm, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, đạo đức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Anh em tôi được thừa hưởng lời hát ru từ bà, từ mẹ. Ông nội tôi là một thầy tạo, bà nội tôi là một kho tàng dân ca dân tộc Tày. Cùng một lời hát, bà có thể chuyển thể thành nhiều giai điệu, làn điệu hát như hát then, hát bật, khắp, cọi, phong lư, hát du. Bà tự hào lấy được con dâu từ nguồn khắp, cọi, Phúc Ninh, đó là mẹ tôi. Mỗi khi trong bản có đám cưới, mẹ tôi thường được mời làm bà đón hay bà đưa dâu, vì bà biết hát quan làng và đối đáp khắp cọi giỏi. Mẹ tôi cũng có giọng hát rất hay. Có lần mẹ ru con bằng chuyện kể Phạm Tải Ngọc Hoa lại gạt chẳng giác. Anh em tôi cứ dưng dưng nghẹn nghẹn ở cổ, thương cho nhân vật em mồ côi phải ở với cậu, chăn trâu, cắt cỏ, ăn không đủ no. Có lần mẹ đi làm, anh em tôi cất tiếng hát ru em, tôi cứ thấy thương thương, tủi tủi thế nào, vừa muốn khóc, lại vừa muốn nghe hát mãi. Ứ nọ, non đắc, non đí. Lời ru ấm áp, da diết, với tình yêu thương vô bờ bến, đọng mãi trong tôi đến bây giờ. Giờ ông bà, bố mẹ đã đi xa, những người đã biết hát và thuộc các bài hát ru cứ ít dần đi. Lâu dần, tôi không được nghe tiếng hát ru Tày. Quần quay của cuộc sống hiện đại đã làm cho hát ru Tày dần bị lãng quên. Tôi như thấy mất đi cái gì đó đau đớn lắm. Hôm nay, anh trai tôi được huyện nhất trí chỉ đạo mở một lớp dạy hát dân ca, hát ru. Những câu hát ru Tày lại được ngân lên. Tôi như được sống lại tuổi thơ, như tìm lại được điểm tựa tinh thần, tìm thấy sự bình yên, ngọt ngào từ cội nguồn dân tộc. Mong lắm, tiếng hát ru Tày sẽ còn vang mãi như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc. Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Quý vị thân mến, không phải ngẫu nhiên mà Lục Yên được mệnh danh là vùng đất ngọc. Ngoài loại đá trắng có trữ lượng lớn, Lục Yên còn nổi tiếng với nhiều loại đá quý hiếm như hồng ngọc, sapphire, thạch anh, đá gốc. Đá quý Lục Yên không chỉ được dùng làm đồ trang sức, vật gia bảo trong nhà, qua bàn tay khéo léo của con người còn làm nên những bức tranh sống động và lấp lánh vẻ đẹp của tự nhiên.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, nơi có phiên chợ đá quý độc đáo và nghề làm tranh đá quý truyền thống nổi tiếng khắp vùng. Tất cả đã tạo nên vẻ đẹp và sự hấp dẫn với những ai đã từng đặt chân đến vùng đất ngọc.
Ai đặt cho quê hương mình cái tên đất Lục Yên?
Nằm ở phía đông bắc của tỉnh, cách thành phố Yên Bái chừng 80 km. Lục Yên được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp hữu tình với những nét văn hóa đa sắc màu của đồng bào các dân tộc. Tất cả tạo nên một Lục Yên đầy quyến rũ, bí ẩn. Dọc theo quốc lộ 70, trên cung đường uốn lượn quanh những triền núi và dòng sông chảy xanh thẳm, du khách sẽ đến với thị trấn Yên Thế, trung tâm của vùng đất ngọc Lục Yên. Phố núi Yên Thế được bao bọc bởi những triền núi cao, uốn lượn xa xa là những bản làng bình yên nép mình bên triền núi, giữa màu xanh non của lúa, ngô, lẫn trong màu tràm của những cô gái Tày, Nùng, những câu khắp gọi làm say đắm lòng người. Buổi sáng ở nơi đây, dạo bước quanh khu vực bờ hồ, tản bộ dưới những hàng cây xanh mát và hít đầy lồng ngực những dưỡng khí trong lành của buổi sớm mai sẽ khiến cho tâm hồn được thư thái và bình yên trước bao bộn bề của cuộc sống thường nhật, mới thấy quý giá và trân trọng hơn những gì thiên nhiên đã ban tặng cho cuộc sống của người dân nơi đây. Nhờ được mẹ thiên nhiên ưu đãi, Lục Yên vốn nổi tiếng khắp vùng và được mệnh danh là vùng đất ngọc. Những gì tinh túy nhất của thời gian đã được kết tinh qua hàng triệu năm và hình thành nên những bãi đá với các loại đá ruby, hồng ngọc, bích ngọc quý hiếm, đã đưa Lục Yên trở thành nơi giao thương sầm uất trong suốt những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Và chợ đá quý, phiên chợ độc đáo cũng ra đời từ đó đến nay. Hơn 30 năm đã trôi qua, người dân nơi đây cũng không nhớ đã đón bao nhiêu lượng khách thập phương đến buôn bán và chiêm ngưỡng phiên chợ này. Chợ chỉ họp vào buổi sáng, nhưng đã thu hút đông đảo người dân bản địa và du khách đến trao đổi, mua bán các loại đá mà màu sắc luôn đồng hành cùng với thời gian. Đây trở thành điểm đến lý tưởng và độc đáo riêng có của thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Ở phiên chợ độc nhất vô nhị này, người ta chỉ bày bán duy nhất một mặt hàng, đó là đá ruby được ví như báu vật của thời gian. Tuy chỉ nằm khiêm tốn ở một góc chợ của thị trấn Yên Thế, nhưng chợ đá quý đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây. Nếu như hồng ngọc với màu đỏ đặc trưng là loại đá được sinh ra khi mặt trời chiếu sáng đầy đủ và được coi là mặt trời chúa tể của Thái Dương hệ và cũng là chúa tể của đá quý về phương diện màu sắc và sự giàu sang, thì bích ngọc lại có màu xanh bởi nó được sinh ra vào buổi sáng lúc không khí mát mẻ khi mọi vật mới bắt đầu chào đón một ngày mới. Nên bích ngọc được coi là hiện thân của sự tinh khiết trong lành. Sở dĩ đá quý có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, xanh, trắng, vàng, tím là do đá hấp thụ các sắc màu của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh khác trong vũ trụ. Đặc biệt, sắc màu vĩnh cửu của các viên ngọc quý được kết tinh qua hàng triệu năm đã giữ cho màu sắc của tranh đá mỹ nghệ bền mãi với thời gian. nét đẹp độc đáo của làng tranh đá quý Lục Yên còn hấp dẫn du khách bởi sự công phu, tỉ mỉ, cẩn trọng và sự thăng hoa trong cảm xúc sáng tạo của người thợ làm tranh, bởi tranh được ghép hoàn toàn bằng thủ công dưới đôi bàn tay khéo léo và tài hoa của con người. Không ai nhớ người đầu tiên sáng tạo ra loại tranh mới mẻ này, chỉ biết rằng cái nuôi nghề tranh đá quý đầu tiên xuất phát ở Lục Yên, do chính những người từng một thời say mê với vẻ đẹp tự nhiên của những viên đá lấp lánh sắc màu được mài giũa theo thời gian. Sau khi những viên đá có giá trị được dùng làm đồ trang sức hay vật trang trí, thì những gì còn lại được họ tận dụng tối đa. Vậy là nghề ghép tranh đá ra đời và phát triển trên vùng đất ngọc đã gần 20 năm qua. Đó không phải là quãng thời gian ngắn để tranh đá khẳng định được chỗ đứng và vị thế của mình trong làng tranh Việt Nam. Đa dạng về chủng loại, nhưng tranh đá quý phần lớn là những tác phẩm mang đậm nét văn hóa cổ truyền, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Những bức tranh khắc họa vẻ đẹp của đồng quê với hình ảnh quen thuộc đã đi vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam, hay tranh đồng hồ, cá chép, những phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, giàu chất thơ. Vì vậy, thưởng ngoạn tranh đá vẫn luôn là một thú vui tao nhã được nhiều người say mê và yêu thích. Với những gì thiên nhiên ban tặng, Lục Yên vẫn đang phát huy những tiềm năng và thế mạnh sẵn có để mãi xứng danh là vùng đất ngọc tươi đẹp và giàu mạnh.
Quý vị vừa nghe bài viết Lục Yên miền đất ngọc của tác giả Mai Hiền. Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ nhật hôm nay là chuyên mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Quý vị và các bạn thân mến, như nhiều thanh niên trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, năm 1972 khi tròn 18 tuổi, người thanh niên Đoàn Đức Bình đã lên đường tham gia chiến đấu và trở thành cán bộ tuyên huấn sư đoàn 377, quân chủng phòng không không quân.
Công tác tuyên truyền cùng với khí thế hừng hực rẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước đã hun đúc nên hồn thơ người lính Đoàn Đức Bình sau này. Sau hơn 30 năm sáng tác, cựu chiến binh Đoàn Đức Bình đã cho ra mắt bạn đọc hai tập thơ dày dặn về đề tài người lính và mới đây nhất là tập hồi ký thời chiến có tên gọi Lời hẹn với dòng sông.
Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với cựu chiến binh Đoàn Đức Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những tâm sự của ông về lời hẹn với dòng sông.
Xin chào cựu chiến binh Đoàn Đức Bình, cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi hôm nay. Thưa ông, sau hai tập thơ dày dặn về đề tài người lính, thì lý do nào để ông tiếp tục ra mắt cuốn hồi ký thời chiến với tên gọi Lời hẹn với dòng sông?
Sau hai tập thơ mà tôi in từ năm 2011 đến 2017, thì tôi cảm thấy có mình như có một cái vốn liếng thêm, một vốn liếng về văn học, có một cái nhìn, có một cái cảm, cái nghĩ về một cái tầm nhìn nhân sinh quan cách mạng, nó có cái nhìn nó bao quát thấu hiểu hơn. Tôi tự nhủ mình là phải làm một cái gì đó nó ra có tấm có miếng và một cái gì đó nó mới lên một tí. Ý tưởng của một bài thơ thì nó không thể truyền tải nổi hết ý của nhà thơ được, mà nó trong khuôn khổ của một bài thơ thì nó không thể bao quát hết được các mọi cái vấn đề mà mình muốn đề cập. Thế thì tôi mới suy nghĩ là chỉ có văn học hồi ký và các cái thể khác thì may chăng thì tìm ra được cái thỏa mãn được cái nội dung ấy. Đòi hỏi người cầm bút là phải có một cái sáng tạo, làm một cái gì đó nó lớn hơn. Thì tôi sẽ dốc toàn lực tâm ý là viết cuốn hồi ký thời chiến với một cái lý do là trách nhiệm lương tâm của tác giả đối với cái sự nghiệp văn học nước nhà. Đồng thời là tôi năm nay cũng đã sang cái tuổi xưa nay hiếm rồi, các cụ nói là cổ lai hy, thì cái thời gian dành cho mình không còn nhiều. Thế nếu mình không viết thì sau này nó sẽ không có cơ hội nữa. Thế nên là tôi quyết định là viết tập hồi ký trước hết là cho mình, cho con cháu và cho các thế hệ sau này hiểu biết được cái lịch sử đấu tranh giải phóng đất nước của cha ông mình, của dân tộc mình như thế nào.
Thưa ông, lời hẹn với dòng sông mà ông muốn nói đến trong cái tác phẩm này, đó là lời hẹn như thế nào ạ?
Cái lời hẹn với dòng sông, tôi lấy cái tựa đề của cái tập hồi ký này ấy, là nó cũng có một cái sự như là ước lệ thôi. Trước đây tất cả những cái thanh niên thời chống Mỹ ở thế kỷ 20 thì khi ra đi giết giặc ai cũng đều thuộc hai câu thơ: ra đi giữ trọn lời thề, đánh tan giặc Mỹ mới về quê hương. Thì cái lời thề đó nó theo người lính, người chiến sĩ vào tận chiến trường, và khi giết giặc xong rồi, đất nước hòa bình rồi thì trở về với quê hương, với dòng sông tuổi thơ, mà cái nơi đã sinh ra mình, nơi nuôi dấu bao nhiêu kỷ niệm của đời mình, thì mình coi như dòng sông nó là một sự chứng tích, một cái chứng kiến cho mình lúc ra đi và lúc trở về, nó trọn vẹn làm việc, tức là mình thực hiện lời thề trọn vẹn với đất nước thì cũng là lời thề trọn vẹn với quê hương, và trong đó có dòng sông thân yêu của mình.
Luôn trăn trở và dành nhiều tâm huyết sáng tác về đề tài người lính, vậy thì dự định sáng tác trong thời gian tới của ông là gì ạ?
Về dự định sáng tác tiếp theo của tôi thì tôi nếu chờ cho sức khỏe còn viết được thì tôi tiếp tục sáng tác về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng. Thế và tôi ưu tiên cho việc sáng tác là trước hết là ký và thơ. Nếu còn tiếp tục có sức khỏe nữa thì tôi sẽ ấp ủ một cái đề tài, tức là sáng tác một trường ca về người lính, trường ca về người lính mà chủ yếu ca ngợi các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp, và nói chung là các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh tác giả Đoàn Đức Bình và chúc cho những dự định của ông sớm thành hiện thực.
Cây súng chân băng qua gió mưa, đầu đội trời sao thưa, thân băng qua thép gai, một làn làn mưa bay khi ta bốc cao lửa tiêu hành hồ, bao yêu thương thiết tha gửi lại người phương xa, ta đi trong tiếng ca ngả đời còn ngân nga, ôi thật yêu hành sao. Sông ta chia nhau hiếp nguy, đường dài dìu nhau đi, ta chia nhau chiến công và nhường mệt điểm đông, ta đi qua chiến tranh vẫn tươi nụ cười. Xa em bao tháng năm mà lòng chẳng xa xăm, trong đêm sao biết xanh nhìn bầu trời lấp lánh, sao như đôi mắt em
thân mến. Trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động và hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.